Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp theo, nói về thể của tâm Bồ Đề. Quý vị thấy ở đây nói rằng cái linh tri rỗng lặng, thần dụng tự tại, bản tánh bao hàm muôn đức, tâm thể dứt hẳn trăm phủ định. Đây là nói về cái thể thanh tịnh của cái tâm mình. Thì quý vị thấy khi mà tâm của mình niệm Phật hoặc là quý vị tỉnh tọa, mà khi nó lắng động hết mọi cái phiền não vọng động, thì lúc đó cái tâm đó đầy đủ muôn ngàn công đức, dứt hẳn 100 phủ định. Ở đây 100 phủ định là 100 cách lý luận theo lối phủ định, là trong kinh Lăng Già đó, Đức Phật phủ nhận hết tất cả, phủ định hết tất cả mọi cái lời nói, cái ngôn ngữ, danh từ đều không thể đến được chỗ cái tâm chân thật thanh tịnh của mình. Quý vị thấy giờ quý vị niệm Phật hoặc quý vị tỉnh tọa đó, cái lúc mà tâm mình á lặng lẽ thanh tịnh hết mọi cái phiền não vọng động á, lúc đó lấy cái gì diễn tả được? Cho nên thường nói như người uống nước thì nóng hay lạnh tự biết. Nó dứt hẳn ở đây là nói rằng tất cả ngôn ngữ đều không nói đến được cái lẽ thật, để mà trừ dẹp cái tâm chấp trước của chúng sanh, để cho mình nhận ra thấy được cái lẽ thật. Ví dụ rằng cái chân tâm như cái vầng trăng sáng tròn đầy không khiếm khuyết, nhưng do mây mê lầm nó che lấp nên không có tự rõ biết được. Nếu mà dẹp trừ hết mây mê lầm thì mặt trăng chân tâm vốn trong sáng thanh tịnh sẽ hiển lộ. Cái chỗ này quý vị để ý, nói rằng cái tâm chân thật của mình giống như là cái mặt trăng tròn đầy. Quý vị thấy đêm rằm không có mây, thì quý vị nhìn lên bầu trời thì thấy một cái mặt trăng tròn sáng, trăng rằm. Nhưng mà nếu giờ mây kéo, mây đen kéo nó che, thì lúc đó quý vị thấy gì? Nhiều khi mình nhìn mình thấy là nếu đêm rằm mà sao không có trăng. Thật ra không phải là không có trăng, mà tại vì mây nó che. Mà mây che, mà mây nó kéo dày quá đi thì mình thấy giống như không có mặt trăng. Cho nên nhiều đứa bé, nhiều đứa con nít nó nói không có trăng, bởi vì nó thấy đâu có trăng đâu. Nhưng mà người lớn thì biết rằng do mây che mù mịt. Cũng vậy, mình có cái tâm sáng suốt giống như là mặt trăng tròn đó, có cái trí sáng biết rõ hết tất cả cái lẽ thật của cuộc đời hết. Nhưng mà do cái đám mây mê lầm đó nó kéo che lấp bích hết. Đám mây gì quý vị? Mây gì? Không biết bao nhiêu đám. Một hồi á thì nổi lên cái đám mây giận, phải không? Giận người này, buồn người kia. Hồi lên nổi lên đám mây thương con nhớ cháu quá à, đi đi thọ bác, chứ nhiều khi rồi cũng không biết cháu ngoại cháu nội ra nhà có ai thăm không, chứ chiều về mới thăm nhớ lắm. Ờ quý vị thấy không đó, rồi đó buồn rồi thương giận ghét đủ thứ đó. Những cái đám mây đó nó cứ kéo liên tục, nó che lấp cái mặt trăng tròn sáng thanh tịnh của tâm. Mà nếu như mình dẹt hết những cái đám mây đó thì mặt trăng hiển lộ đầy đủ, đâu có mất. Như vậy quý vị tụng kinh, đó là quý vị đang làm gì? Là quý vị dùng cái ngọn gió trí tuệ, phải không, thổi cho nó tan cái đám mây vô minh mê lầm, mây giận thương ghét. Nghe quý vị niệm Phật cũng là dùng cái trí tuệ sáng suốt của tâm để mà quét sạch hết những cái đám mây này. Gió cuốn mây đen về điểm cận, một vòng trăng sáng giữa trời không. Khi mà quý vị đủ cái năng lực, đủ cái trí tuệ, thì cái năng lực trí tuệ nó giống như là một cơn gió rất mạnh thổi thì cuốn mây bay hết, mà mây bay hết thì vầng trăng hiển ra. Bởi cho nên mình đừng có nghĩ rằng là tu khó quá à, sao con tụng kinh nhiều, con niệm Phật nhiều mà sao thấy sao còn phiền não hoài chưa hết. Quý vị thấy mây nó mù mịt vậy chứ trăng đâu có mất. Cũng vậy đó, phiền não nó nổi lên nhưng mà mình khéo tu, mình khéo dẹp trừ nó thì cái trí huệ mình vẫn hiển lộ rõ ràng, trăng đâu có mất. Cho nên đừng nghĩ rằng mây tan rồi trăng mới chiếu, bầu trời kia trăng sáng tự bao giờ. Ngay lúc mây đen mù mịt đó mà dần trăng vẫn sáng rực. Nếu quý vị khéo nhận, ngay lúc mình nổi giận lên á, nếu mình cuốn phăng theo cái cơn giận á thì coi như là mây nó kéo hết. Nhưng mà lúc đương nổi cơn giận á, mà mình nhìn lại cái giận của mình tỉnh giác trở lại, mình không bị cuốn theo cái cơn giận đó, mình biết là cái tâm niệm đang giận nè nha, mây đen nó kéo đó à. Giờ mình niệm câu Phật lên, hoặc mình dùng trí huệ mình xét rõ cái lời nói đó, gió thoảng mây bay, có gì đâu mà thật. Thì như vậy á, là thổi tàn mây, thì ngay cái phiền não đó mà trở thành cái bồ đề, thành giác ngộ. Chứ giờ quý vị nghĩ tu là sao? Tu là mặt trăng tròn sáng hoài hoài vậy thì đâu có nói gì chuyện tu nữa. Vì mình còn phiền não, vì mình còn mê lầm, vì mình còn tham lam nóng giận cho nên mình mới tu. Tu mình dẹp được hết cái đó thì nó là thành công. Còn giờ khó quá thôi không chịu tu, thì vì nó không tu thì bao giờ thành, thì đâu có tới thành công được. Cho nên á, đừng có ngán, quý vị đừng ngán, đừng chán. Mà quan trọng chỗ là bền chí cho lâu dài. Cái người phạm tội nặng nề như Ương Quật Ma La mà còn có thể giác ngộ thành A La Hán, quý vị còn nhớ chuyện Ương Quật Ma La không? Cái ông này đó là một người thợ săn. Rồi đó, sau khi ổng nghe cái lời xúi dục của một thầy tà giáo ngoại đạo, xúi ổng đó là đi chặt cái ngón tay của người ta để xỏ lại thành một cái sâu. Khi mà xỏ lại sâu như vậy đó mà đủ 100 ngón thì lúc đó, đó là ông thầy ổng sẽ truyền cho một cái pháp bí mật để mà thành là thiên hạ đệ nhất. Thì cái chàng Ương Quật Ma La này không có hiểu biết, cho nên nghe theo lời của thầy tà. Và bây giờ là gặp ai đó là bắt lại chặt ngón tay của người ta, có khi giết người ta chết thì để chặt được ngón tay. Thì như vậy là cái ông này ổng làm cho cả một cái thành phố đó là người ta đó là chạy trốn hết trơn. Người ta thấy ông là hoảng sợ hết. Thì như vậy ông cứ theo cái tâm xấu ác mê lầm đó mà ông tạo nghiệp. Ông chặt một cái ngón tay chặt kiết rồi ông xỏ sâu rồi ông đeo lên gần cổ của ông, được 99 ngón rồi, còn ngón nữa là coi như hoàn thành. Bây giờ ông thầy cũng truyền cho cái pháp bí mật. Thì một hôm đó là lòng mẹ thương con thì vô bờ bến rồi quý vị. Tất cả mọi người đều là hoảng sợ, đều khiếp đảm, nhưng mà mẹ vẫn thương con. Cho nên bà mẹ đó làm cơm xách lại đặng cho con ăn. Thì trong khi là được 99 ngón tay rồi, giờ còn ngón cuối cùng thấy bà mẹ lại đó, thì tính là chặt cái ngón tay của người mẹ để cho đủ số 100. Thì lúc đó Đức Phật mỗi buổi sáng là ngài tĩnh tọa bằng cái tâm trong sáng thanh tịnh, Phật quán xét khắp nơi coi người nào có duyên để tới đó Phật quá độ. Thì ngài thấy cái ương quật ma la, cái anh chàng ương quật ma la này nếu mà không cứu á thì sẽ đọa vào địa ngục hãm hại người mẹ. Thì lúc đó Phật mới xuất hiện, thì thôi bỏ bà mẹ, không muốn chặt ngón tay bà mẹ nữa, giờ rượt theo cái ông thầy. Thấy ông thầy tu mừng quá hả, bỏ bà mẹ chạy qua rượt theo ông thầy. Thì trong khi mà rượt theo ông thầy á thì vận dụng hết cái tốc lực chạy, mà Đức Phật vẫn đi bình thản, mà sao chạy hoài, chạy hoài mà sao mà không bắt kịp. Cho nên ở trong lòng á là nghĩ làm lạ, trước nay đó con voi cũng chạy không lại mình, con ngựa cũng chạy không lại mình, dũng sĩ chạy không lại mình, mà tại sao ông Sa Môn này không đi bình thường mà sao mình chạy không lại. Lạ mới kêu Sa Môn, Sa Môn đứng lại, ông thầy, ông thầy đứng lại. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng là ta đã đứng lại rồi. Thì ương quật ma la lấy làm lạ, nó mấy ông thầy nói thiệt không à, chứ đâu có nói dốc, mà sao ông thầy nó đang đi mà sao ông nói với mình là ông đứng lại. Thì lúc đó đó thì ông mới hỏi nó sao ông đang đi mà ông nói là ông đứng. Thì lúc đó Đức Phật mới nói Như Lai đứng lại là đứng lại trên tất cả những cái pháp xấu ấy, đứng lại trên những cái nghiệp tam đồ địa ngục, đứng lại trên những cái phiền não sân hận khổ đau. Còn ngươi là người đang rống chạy trên cái nẻo đường của phiền não sân tử ràng ràng. Thì lúc đó ông Phật Ma La tỉnh ngộ, thấy đúng rồi, phải rồi, mình đang chạy. Bây giờ thậm chí mình còn giết hại mẹ mình nữa. Cho nên lúc đó sực tỉnh rồi, bằng cái lời nói từ hòa, cái giọng điệu trang nghiêm, cái đức tướng thanh tịnh của Phật, cho nên đánh thức được cái tâm mê lầm của ương quật ma la. Thì lúc đó ương quật ma la quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật. Đảnh lễ Phật thì xin Đức Thế Tôn cho con theo làm đệ tử của ngài. Lúc đó Đức Phật mới chấp nhận cho ông xuất gia. Thì quý vị biết đó, là đi xuất gia thì lúc đó là ở kinh thành bao nhiêu người nhà vua thì cũng chưa ai hay hết á. Nhà vua là được báo tin là có một anh chàng ương quật ma la này đó là giết người không gớm tay, rồi chặt ngón tay, như vậy là cả kinh thành đều là rối loạn lên hết, hoảng sợ khiếp đảm hết. Nhà vua mới đương trong lòng nó buồn bực, cho nên kéo theo 500 binh mã để đi tìm cái chàng ương quật ma la này đó là để bắt. Mà đã nhiều lần vận động rồi mà không bắt được, chuyến này quyết tâm phải bắt cho được. Thì trên cái đường đi ngang qua tịnh xá, đi vào ý kiến Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật mới hỏi nhà vua chứ, bệ hạ bộ có nước khác xâm lấn hay sao, xâm lấn hay sao? Thì nói dạ không. Hay là có kẻ thù gì sao mà bệ hạ thấy bệ hạ phiền lòng buồn bực quá vậy? Nó dạ không. Nó giờ có cái anh chàng ương quật ma la đó là não loạn giết người như vậy là bất an, dân chúng bất an, giờ là đi kéo quân đi đặng bắt cái anh chàng đó. Thì lúc đó Đức Thế Tôn nói rằng là giả sử như mà cái anh chàng giết người đó mà bây giờ xuống tóc, đắp y, ôm mình vác đi phất thực, tu hành theo chánh pháp, thì bệ hạ tính làm sao với người đó? Lúc đó nhà vua nói: dạ con đảnh lễ cúng dường, đầy đủ hết tứ sự cúng dường hết. Thì lúc đó cách không xa Phật, thì Tôn giả Ương Vật Ma La ngồi kế bên Đức Phật, mới đưa cái tay qua Phật chỉ đây, Tôn giả Ương Vật Ma La đây. Thì lúc đó nhà vua trong lòng vô cùng là ngạc nhiên, mới đi qua đảnh lễ Ương Vật Ma La và mới cảm thán lên một cái lời ca ngợi Đức Phật: cái Thế Tôn thật là kỳ diệu, con dùng dao, dùng gậy, dùng ngựa, dùng gươm giáo, dùng bao nhiêu thứ quân lính mà không thể khuất phục được người mà Đức Thế Tôn trong tay không có một tấc sắt, cũng không có binh lính gì, mà chỉ có cái lời nói chân thành của giáo pháp mà có thể điều ngự được tất cả những cái người mà hung bạo. Khen ngợi Đức Phật vô cùng. Quý vị thấy là đi xuất gia như vậy đó, quý vị thấy có yên không? Lúc trước giết người ta, hại người ta nhiều quá, cho nên bây giờ đó là đi xuất gia mà đi vô tu hành tinh tấn như vậy, chứng được A-la-hán, chứng quả A-la-hán. Tuy chứng quả A-la-hán nhưng mà giờ đi khất thực chứ. Cho nên lúc đi khất thực á, thì từ đằng xa đó cục đá về nè liền trúng đầu chảy máu, rồi một chút á thì một khúc cây thiệt to nện ngoài sau lưng, à, có lúc thì bị gậy, bị roi, à, như vậy là mình mãi coi như có bữa đi về đó là thương tích đầy mình hết rồi. Nhưng mà vì chứng được A-la-hán rồi, vì thấy được cái nợ cũ của mình, hồi xưa đó mình dai giờ phải trả, thấy rõ, hiểu được đạo mà thấy rõ. Vậy đó mà vẫn tinh tấn tu hành, mà trong lòng vẫn là bình thản, không có phiền não, thấy rõ được cái nhân quả, và cái tâm đã sạch hết phiền não rồi. Cho nên một hôm trong cái lúc mà tu hành, thấy an vui, ngài có cảm thán lên một cái bài kệ: ai trước phóng vật, sao không phóng vật, sáng chói đời này như chăng thoát nay. Ai làm ác nghiệp nhờ thiện chặn lại, sáng chói đời này như chăng thoát nay. Nói rằng là ai trước phóng vật, tức là ai lúc trước mà buông lung, không biết tu tập, mà sau này biết tinh tấn tu hành, thì sẽ sáng chói giữa cuộc đời này, giống như là trăng thoát khỏi mây vậy. Mà ai lúc trước làm nghiệp ác, mà bây giờ nhờ cái điều thiện ngăn chặn trở lại, thì người đó cũng được sáng chói giữa cõi đời này như trăng thoát khỏi mây. Thì giờ quý vị nhìn lại thì quý vị thấy được một cái người mà tội lỗi như vậy, nhưng mà bây giờ chỉ cần biết quay về với chánh pháp tu tập, thì quý vị thấy chăng nó đều được thoát khỏi mây. Mình tạo nghiệp nặng hơn Ương Vật Ma La không? Chắc cũng đâu đến nổi. Thành ra là nếu chịu tu thì nhất định sẽ cũng đạt được sự giác ngộ. Chư Phật mười phương cùng tất cả chúng sanh và cái tâm này của ta, cả ba đều không có khác biệt. Cái tâm của mình, rồi tất cả chư Phật và cái tâm của tất cả chúng sanh y như nhau không khác. Ai cũng có cái biết hết, chứ đâu ai không có biết. Mình bỏ ở đây mà chẳng nhận, mà nhận cái thân giả dối và vọng niệm làm mình, vì vậy mà phải theo cái dòng sanh tử, chịu khốn khổ như các cái loài cầm thú súc sanh, là bậc đại trượng phu lẽ nào lại chẳng hổ thẹn. Cái chỗ này làm cho mình phải suy nghĩ rất là sâu sắc. Ngài nói rằng cái tâm sáng suốt thanh tịnh đó, đó là cái thể của Bồ Đề, mà mình không nhận cái tâm đó, mình không quay về sống được với cái tâm đó, mình bỏ nó, mình nhận lấy cái thân giả dối này và những cái ý niệm buồn thương giận ghét đó làm mình, chính vì vậy mà phải theo cái dòng sanh tử mà chịu khốn khổ. Vì để ý thử coi, tất cả mọi người chúng ta ai cũng nhận thân này là mình hết, trăm người như một, thân này là mình. Rồi mình không thấy được cái lẽ thật là nhiều thứ nó hợp lại thành, rồi có một ngày nào nó cũng phải rã tan. Vì thấy phải vậy không? Nó cũng phải rã tan thôi. Mà nếu rã, mình rã rồi lúc đó là tiêu hết rồi. Đó, mà ngoài cái thân này, rồi cái tiếp tục thêm ở trong đó là những cái vọng niệm, những cái ý nghĩ lăng xăng ở trong lòng mình. Mình chấp nhận mấy cái đó là tâm mình buồn thương giận ghét, mà chấp nhận cái đó rồi thì đương nhiên là mình quên mất. Còn có một cái tâm không có buồn thương giận ghét, mà lúc nào cũng sáng rõ, lúc nào cũng trong lặng, đang nghe bởi cho nên tổ Lâm Tế ngài nói rằng bao tử lá lách dạ dày ruột non ruột già phèo phổi tỳ phế thận không biết nghe. Mà cái gì bây giờ đang biết nghe hết đó, cái đó là cái gì mà ai cũng bỏ quên. Cái đó không có buồn thương giận ghét, cái đó nó sáng suốt rõ ràng, thấy nó biết liền, nó rõ ràng như vậy mà bỏ quên. Chính vì bỏ quên cái đó mà chạy theo những cái tham sân si vân vân, cho nên nó cuốn mình vào cái dòng sanh tử trôi nổi khổ đau, rồi có lúc đọa làm cầm thú súc sanh, có lúc lại rơi vào địa ngục chịu khổ. Thì cứ vậy mà liên tục không có ngừng trong cái dòng phiền não khổ đau. Bây giờ mình biết tu, mình phải nhận thấy rõ được cái điều đó. À, cũng phải lo cho thân này chứ không phải không lo, nhưng mà có điều là ở cái mức độ nào thì mình phải biết lo cho cái quý báu nhất của mình, cái tâm của mình. Chứ quý vị thấy cả một cuộc đời của mình, mình đau khổ, mình lưu luyến, mình ràng buộc, mình lo toan bao nhiêu năm trời đó, cũng chỉ vì cái thân của mình thôi. Quý vị thấy phải vậy không? Rồi cuối cùng đó, mình có giữ được nó không? Cuối cùng rồi nó cũng rã rời hết. Vậy đó mà cứ tham lam, rồi tích lũy đồ vô, bươn chảy, bơi vào cả một cuộc đời rong chảy. Quý vị thấy phải vậy không? Rồi tranh đấu, rồi hơn thua với nhau, tạo bao nhiêu thứ nghiệp nó chồng chất không ngừng, rồi để cuối cùng gánh mấy cái nghiệp đó mà đi. Mà không hiểu đạo thì cứ vậy thôi. Cho nên ngài Trần Thái Tông ngài mới nói rằng một bao báo mũ nhiều năm khổ liếm ân tình, chỉ đóng thịt tăng mặt tình tham lam tiền. Một bao máu mũ thôi, nhìn cho kỹ lại thân này thì thấy phải gì không? Thì máu huyết ở bên trong đó, gân xương da thịt nó hợp lại thành. Như vậy đó mà nhiều năm khổ luyến ân tình, đủ thứ khổ thôi. Nào là cha con, chồng vợ, anh em, bạn bè, đủ thứ hết, khổ luyến vì ân tình. Có biết bao nhiêu người khổ vì cái tình cảm. Quý vị thấy, nhìn lại lịch sử, mình nhìn thấy những cái người thở trước, mình nhìn thấy những cái người trong hiện tại vì tình cảm. Có thể là nguyên sinh, rồi có thể là khổ đau suốt đời, có thể là đi tới chỗ tù tội, có thể là sống ở trong cái bi quan chán trường, chìm đắm trụy lạc, cũng vì cái khổ luyến vì tình cảm. mà xét cho cùng chỉ là một bao máu mủ. Rồi một đống thịt tanh, mặc tình, tham lam, tiền của, gom vét vô rồi cuối cùng rồi nó cũng rã rời, hôi tanh hết. Quý vị thấy giờ cái hòm đó, còn quý vị thấy là mấy cái người mà họ làm bên mai táng đó, họ có mấy cái bông lài, bông đồ đó, hơi đặng đổ vô để làm chi vậy? Để làm chi? Nếu giờ mình chết á, mà quấn chiếc chiếu để ra thôi đó, mà không bỏ vô hòm, rồi không có bông lài qua này kia đó, thì quý vị thấy thì sao? Chạy hết trơn hết trời, không ai gì chịu nổi hết. Rất là rõ ràng, một cái đống thịt tanh. Nhưng bây giờ ai lại nói mình hôi quá rồi mình chịu không? Chịu không? Nó rõ ràng sự thật là vậy, nhưng mình không có chịu sự thật. Mà chính vì mình chối bỏ sự thật đó, mình sống trong cái ảo tưởng, rồi là mình cứ khổ đau muôn đời vạn kiếp. Cứ đem cái ảo tưởng đó mà từ hết đời này cho tới kiếp khác, rồi kiếp khác là tới kiếp khác nữa. Như vậy là nó dài dài trong một cái dòng, một cái chuỗi khổ đau bất tận. Giờ mình phát tâm Bồ Đề, mình thấy cho rõ được cái lẽ thật đó, nhận ra được, không có tiếp tục cái mê lầm đó nữa, trở về sống được với cái chân thật quý báu của mình. Cho nên một ngày mà quý vị thọ báo là một ngày quý vị sống được với cái chân thật quý báu của mình. Một giờ mà quý vị tụng kinh đó, một giờ quý vị trở lại với cái mặt trăng tròn sáng của tự tâm. Một giờ quý vị tỉnh tọa là một giờ quý vị sống ở trong cái giác ngộ sáng suốt. Mình thấy được cái giá trị đó, mình mới quý báu cái sự tu hành. Còn bằng không á thì cứ đi cũng đi vậy, có đi cũng được mà không cũng được, ha, người ta tụng thì mình cũng tụng theo, thì cái lợi ích nó không có lớn. Quý vị nghiền ngẫm, quý vị tìm hiểu học hỏi, thấy rõ được cái giá trị đó rồi. Có ai mà kêu quý vị giờ đừng có tu nữa, cho quý vị bao nhiêu tiền bạc hoặc được cái gì đó, quý vị cũng không chấp nhận. Thấy rõ được cái giá trị quý báu của sự tu hành. Vì thấy cả thế gian muôn ngàn vạn người, trong cái biển người có mấy người nhận ra được cái chỗ này. Cho nên cái duyên lành rất là lớn, quý trọng cái duyên, đừng có để cho cái duyên nó vượt qua mất rồi sau này không có thể tìm kiếm lại được. Đã phát tâm vô thượng Bồ Đề thì nên làm việc của bậc đại trưởng phu, phát khởi ba tâm, lập năm thệ nguyện, mình tu tất cả các pháp để trợ giúp Bồ Đề. Tôn chư Phật làm thầy, xem Bồ Tát là bạn, coi chúng sanh trong sáu đường là quyến thuộc của mình, lấy sanh tử phiền não làm vườn rừng, thệ nguyện độ thoát cho họ đến cùng tận vị lai. Đó, nó gọi là phát tâm Bồ Đề. Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về ba tâm. Cái tâm thứ nhất gọi là tâm đại bi. Khi mình hiểu rõ được cái tự tâm mình vốn không có sanh diệt, cho nên mình hãy thương xót chúng sanh trong sáu đường bị trầm luân hoang hỏa. Nên tuy chưa chứng Bồ Đề mà vẫn thường nguyện cho chúng sanh được giải thoát. Chỗ này quý vị thấy nói về cái tâm đại bi, cái lòng thương rộng lớn của mình. Hồi xưa mình chưa hiểu đạo á, thì mình cứ vòng vòng cái tình thương mình trong nhà nhỏ bé gia đình mình thôi. Bây giờ mình hiểu được đạo rồi đó, mình nhìn thấy bao nhiêu người, bao nhiêu chúng sanh đang bị đắm chìm trong cái biển khổ trầm luân một cách oan uổng, thương xót họ, mình muốn cứu giúp cho mọi người. Vì thấy mình hiểu được cái lẽ thật đó, quý giá biết bao. Rồi giờ mình gặp người có duyên thì mình chia sẻ. rõ ra là mình cứu giúp được mọi người, tuy mình chưa phải hoàn toàn giải thoát như Phật, ít ra mình cũng có giác ngộ được đôi phần. Vì thấy phải vậy không? Lúc mình chưa đi chùa, chưa hiểu đạo, chưa nghe pháp với lúc bây giờ khác nhau rất xa, mình cũng được một phần giác rồi. Chính vì vậy mà mình chia sẻ đối với những người có duyên với mình. Tại sao mình chia sẻ, tại sao mình giúp đỡ họ? Tại vì cái tình thương của mình mở rộng, thấy người ta khổ mình không chịu được. Vì thấy không, mình thấy người ta đói mình cho một chén cơm, mình thấy người ta không có áo mặc mình cho một tấm áo, mình thấy người ta khổ nhỏ mình chịu mà không nổi, huống hồ chi cái khổ muôn ngàn vạn kiếp ở trong mê lầm. Thì chỉ một câu nói của mình, hoặc chỉ một cái quyển kinh, hoặc một cái đĩa pháp thôi, mình đưa cho người ta, giúp người ta có thể phá rỡ được cái nỗi khổ mê lầm muôn vạn kiếp. Thì quý vị thấy cái giá trị nó tới cái mức độ nào? Đó là mình thể hiện được cái tâm đại bi của mình. Trong kinh Lăng Nghiêm nói cái tâm Bồ Đề là tuy mình chưa giải thoát mà vẫn nguyện độ cho những người chưa được độ. Đó gọi là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là sao? Tuy mình chưa giải thoát nhưng mình cũng muốn giúp cho những người khác được giải thoát. Như nãy chúng ta nói, đó là cái tâm Bồ Đề. Lão Tử nói nhân thánh nhân, nhân đặt thân mình về phía sau mà thân lại ở phía trước. Luôn luôn lúc nào mình cũng đứng lùi ở phía sau, mình nhường cho mọi người ở phía trước. Cái bậc thánh nhân là vậy, đặt mình ở phía sau nhưng mà lại tự nhiên mọi người quý kính tôn trọng lên phía trước. Đặt mình phía sau ở đây á, mình hiểu theo cái tinh thần đạo của mình đó, là mình muốn giúp cho mọi người đều được giải thoát giác ngộ. Thân mình, bản thân mình cố gắng tu hành nhưng mình cũng không có quan trọng gì lắm về cái thân mình. Hồi xưa mình chưa hiểu đạo thì mình là quan trọng nhất. Bây giờ mình hiểu đạo rồi, giúp cho mọi người được giác ngộ là quan trọng. Nhà Nho nói, người có lòng nhân bố thí rộng rãi, cứu giúp mọi người, đặt người khác ở phía trước, để mình ở phía sau. Nhà Nho cũng nói vậy. Người có cái lòng nhân từ là mình bố thí giúp đỡ rộng rãi cho nhiều người, đặt mình ở phía sau để người khác phía trước. Ba đạo đều giống nhau như vậy. Đạo Phật, đạo Lão, đạo Nho cũng đều nói như vậy. Do đó phát tâm đại bi đồng thể rộng lớn cho đến cùng tận vị lai, thực hành bốn cái pháp nhiếp hóa chúng sanh, giúp cho họ đều được trở về nơi chân thật, đồng thành Phật đạo. Đây là tâm đại bi. Bốn cái pháp nhiếp hóa là gì, ai còn nhớ không? Mình muốn nói cho người ta nghe, trước hết mình phải giúp đỡ người ta. Là bố thí, giúp đỡ người ta khó khổ, người ta thiếu thốn mình giúp ta, sau đó mình nói người ta mới nghe. Rồi đó, mình phải nói những cái lời nó hiền hòa, nó nhỏ nhẹ, nó nhã nhặn thì người ta mới nghe. Chứ giờ mình hướng dẫn mình giúp ta nhưng mà mình là nói chuyện không có tình cảm, nói lời nói thô tháo thì quý vị thấy là người ta không nghe đâu. Cái tâm lý chung, cái lời nói êm dịu từ hòa ai cũng nghe hết trơn. Vì thấy người đó đương giận dữ nhưng mà mình nói chuyện từ hòa nhẹ nhàng, cái cơn giận người ta sao ngu đi xuống. Cho nên đầu tiên là bố thí giúp đỡ, thứ hai là lời nói từ hòa, lợi hành, tức là mình làm những cái hành động mà lợi ích cho người ta. Đồng sự là mình cùng làm việc với người đó, làm việc chung với họ, thì như vậy mình mới giúp đỡ được họ nhiều. Quý vị thấy gọi là đồng nghiệp, đồng nghiệp dễ giúp nhau lắm. Tại sao vậy? Bạn với bạn đi làm chung một chỗ hoặc là cùng nghề với nhau cho nên thông cảm nhau lắm, nói ra gì dễ hiểu lắm. Tại vì đồng nghiệp cùng nghề với nhau mà, chính vậy đó mình nói người ta sẽ thấm nhuần được nhau. Cho nên Phật tử mình nói nhau dễ, Chứ còn nếu như cái người đó là không phải Phật tử đó, chưa biết đạo gì hết, mình lại mình nói pháp cho cao sâu á, không biết gì hết á, cô này nói chuyện gì trên trời lọt xuống hay sao? Thì đó, cho nên gọi là đồng nghiệp, nhắc nhở với nhau. Thì bốn cái phương pháp đó là để mà hướng dẫn người ta tu tập. Cái tâm thứ hai đó là tâm đại trí, mình có lòng thương, thương mà không có hiểu thì có khi mình hại người ta. Cho nên á, sau cái từ bi là phải có trí tuệ. Thì mình thấy người đó đương sắp sửa chết chìm mà mình thương, thương lắm, rồi cái này nhào xuống mà mình không biết lỗi, thì quý vị thấy thì sao? Chết chùm luôn, chứ bằng chết chùm chìm luôn. Thì nếu giờ mình có trí á, thì lúc đó đó, nếu mà gần đó có chiếc xuồng hay chiếc bè hay gì đó, hoặc có ai đó mình la lên, hoặc mình kéo xuồng qua vô vậy, thì mình vẫn giúp được. Đó, thương nhưng mà phải có cái hiểu biết, cái trí huệ. Cho nên sau cái đại bi là đại trí. Đã hưng khởi tâm đại bi, thệ nguyện quá độ muôn loài, nhưng căn cơ nhiều loại, trình độ chẳng đồng, nên phải phụng sự chư Phật rộng rãi, học diệu pháp rộng rãi, chứng nhập mọi pháp môn để chuyển hóa chúng sanh. Đó là tâm đại trí. Ở đây nói rằng mình thương, mình muốn giúp mọi người, nhưng mà rất là nhiều cái căn cơ trình độ khác nhau. Mình muốn giúp ta thì mình phải có phương tiện, phải có cái cách mình mới giúp được. Mà muốn có được cái cách á, muốn có được cái phương tiện, nhờ Phật nhập diệt rồi thì mình phải gần gũi những bậc thiện tri thức, minh sư, những bạn hay, thầy giỏi, để mà mình học rộng rãi về chánh pháp, về diệu pháp của Phật. Cho nên quý vị thấy tại sao mà mình cứ quan trọng cái vấn đề nghe pháp. Nghe pháp để mình hiểu được cái lẽ thật. Quý vị thấy mình hiểu được lẽ thật cho mình tu, và mình giúp đỡ người khác mới được. Mình không hiểu làm sao mình giúp người ta. Mình đi mình còn chưa biết đường, rồi mình chỉ ai? Vậy quý vị thấy phải không? Mình chỉ ai? Mình bị chói, mình không biết cách mở, mình la lên để tôi mở chói cho mọi người hết trơn, thì ai tin nữa, tay chân mà bị cột chặt hết trơn. Đó. Cho nên đó là giờ quý vị tưởng tượng thử một cái hình ảnh. Cái anh chàng đó, ảnh ra ngoài giữa ngã tư đường, ra ngoài chợ đó, ảnh quảng cáo kem của tôi là thứ xịn đó, tốt lắm. À, coi như là đánh vô là răng sẽ trắng tươi hết trơn, nó đẹp lắm. Này kia là tốt nhất này á, anh cười ra. Cái miệng của anh, cái gì tưởng tượng thử mà. Nó bà xí bà tú rụng còn hai ba cái, con cái thì mớp gãy, cái thì rụng đen thù lùi rồi. Rồi quý vị thấy là ai tin ảnh đó? Không ai lại mua kem bảo đảm là ế. Dầu tôi bán cáo hay, nói có câu có dần, có ca có kệ, có dây có nhợ gì, bắt thiệt lớn lên rồi không ai lại dám mua kem hết trơn. Thì cũng vậy, mình lại mình tu tập á, mình phải hiểu được cái lẽ thật, rồi mình tu có được cái an lạc, thì lúc đó mình hướng dẫn, mình giúp đỡ mọi người ta mới nghe theo. Chứ giờ đường đi mình cũng không rành thì mình dẫn được ai? Chính vì mình muốn cho rành, cho hiểu tận tường, cho nên mình phải học chánh pháp. Học chánh pháp quan trọng là quý vị đọc kinh sách, quý vị nghe giảng đó, để quý vị chứng nhập được mọi cái pháp môn. Pháp môn nào mình cũng thông đạt hết trơn. À, niệm Phật mình biết rõ cái phương pháp niệm Phật, cái cách ứng dụng công phu. À, mình niệm Phật có được cái an lạc, mình có thể hướng dẫn được cho mọi người. À, tỉnh tọa mình cũng biết được cái phương pháp làm như thế nào, hướng dẫn cho người khác. Tụng kinh tụng như cách nào, ứng dụng tụng kinh như thế nào mới là đúng pháp của tụng kinh. Chứ đâu phải vô rồi ngồi đó thì đọc, người ta cũng đọc, mình đọc theo. Nhưng mà là trí huệ không phát sanh, phiền não không tiêu diệt được, thì đó là chưa phải đúng ý nghĩa của tụng kinh. Đó, cho nên quý vị phải học nhiều, phải đi sâu vào chánh pháp. À, chứng nhập được. Chứng nhập ở đây tức là mình thực hành mà có an lạc đó, chứ không có gì lạ hết á. Giống như quý vị giờ khát nước, bưng cái ly nước lên uống vậy đã khát liền. Chứng nhập là vậy đó. Quý vị mà ra miền Bắc á, quý vị nghe người ta mời mình uống nước á, người ta nói sao? Mời cô chứng nước. Có cái từ chứng nước. Chứng nước là sao? Bưng lên uống một cái đó là chứng. Chứ mình đừng tưởng tượng chứ chứng là cái chuyện gì lạ lùng. Chứng là ngay lúc đó mình làm có được cái hiệu quả liền tức khắc. Quý vị tu tập cũng giống như vậy à, mà muốn chứng như vậy đó thì phải hiểu cho rõ, phải làm đúng cách. Mà muốn làm đúng cách thì phải học, phải nghe pháp. Thì khi mà hiểu được thì mình tự nhiên mình có được cái trí tuệ. Mà tiếp theo đó là cái tâm đại nguyện. Muốn độ khắp chúng sanh thì phải phát khởi từ bi trí tuệ rộng lớn. Nhưng tâm vốn không tịnh, bị trần lao che lấp lâu ngày, cho nên tập khí khó mà nhanh chóng tiêu trừ. Ngọc muốn được trở thành vật quý thì phải nhờ vào cái sự ra công mài giũa lâu ngày. Cũng vậy, muốn dẹp trừ hết tập khí phiền não thì cần phải nỗ lực tu hành lâu bền. Nè, quý vị thấy rằng mình có được cái tâm đại bi thương xót mọi người, mình có được cái trí hiểu biết rồi, thì bây giờ phải có cái đại nguyện, phải có cái sự phát nguyện muốn làm. Thì chính cái đại nguyện đó nó sẽ giúp cho mình. Chút nữa rồi quý vị sẽ thấy. Bởi vì á, tại sao mà mình phải có đại nguyện? Cái tâm mình nó vốn thanh tịnh nhưng mà bị trần lao đó nó che lấp lâu ngày, cho nên cái tập khí tức là cái thói quen đó khó mà tức thời mà dẹp trừ được lắm. Nó quen lâu ngày rồi. Mình nói cái ví dụ rất là đơn giản đó. Ví dụ như mình thấy mấy ông đó, bên mấy ông mà hút thuốc á, mà ghiền thuốc rồi, quý vị thấy hút một thời gian dài, bây giờ muốn bỏ cái bỏ liền được không? Đâu phải chuyện dễ. Đó là cái chuyện rất nhỏ mà nó còn vậy. Huống nữa là cái tâm của mình nó quen cái chiều mà buồn giận tham sân si, nó quen rồi. Cho nên mình muốn dẹp trừ phải từ từ bào mòn nó, chứ đâu phải lập tức cái rồi sạch trơn sạch trọi liền được. Cho nên nó ví dụ ngọc mà muốn trở thành vật quý á, thì phải nhờ cái công mài giũa. Mài giũa có khía có cạnh rồi mới lấp lánh trong sáng mới thành ra ngọc được. Nhờ cái công phu mài giũa, quý vị có chịu mài không? Chịu ha. Mà có người khác người ta mài giùm mình á, mình chịu không? Thì vô tu mà thí dụ như giờ tới cái giờ đó là cái giờ chỉ tịnh chẳng hạn, yên tịnh mọi người niệm Phật ăn nghỉ, sao có cô kế bên cô xù xì hoài à? xù xì cái thiện người kế bên đó, cô giờ này giờ chỉ tịnh sao còn nói chuyện hoài vậy? Đó là ta mài cho mình đó. Lúc đó mình quan hỷ không? Quan hỷ được thì tốt, chứ nhiều khi là cái miệng không nói gì xem bụng đó. Bà cũng như mình chứ làm gì bất cự mình vậy? Đó là mình không chịu mài á. Ta mài giùm mình sao mình không chịu? Đáng lẽ là chính mình phải mài ăn cho nó thành ngọc sáng nó đẹp. Còn này ta mài phụ giúp cho mình đó. Đúng rồi, mình phải chịu chứ. Rồi qua cái giờ nghe pháp cho ngàn nó ngồi đó gù gù gật gật gù gù, rồi người kế bên họ khiều một cái đó giúp mình thức dậy à, thì lúc đó đó là nếu mình chịu mài đó thì vậy là cũng quan hỷ. Chứ nhiều khi đưa ngủ cho ai thọt một cái thì thức dậy cũng nhiều khi quý vị thấy cũng hơi phiền lắm à, không phải giỡn đâu. Như vậy đó là ta mài giùm mình á. Rồi nhiều khi mình có phạm lỗi gì đó, quý thầy, sư ông rồi nhắc á, ví dụ như giữa đại chúng mà nhắc lên mình lỗi, lúc đó quý vị thấy thì sao? Mài giùm mình đó. Lúc đó tâm mình có quan hỷ vui vẻ không? Sư ông quý thầy mài giùm mình đó. Chứ nó buồn phiền não lên đó, có người á buồn như vậy tức là không chịu mài rồi. Mà không mài sao thành ngọc? Muốn thì muốn thành ngọc đó, mà mài thôi vũa không chịu, lạ kỳ vậy á. Cho nên giờ đó nhớ mấy người đó mà tới thử mình đó là mình tính là ta mài cho mình hết á, để cho ta mài ăn cho duyên ngọc mình đó nó mau đẹp. Mài lâu ngày chày tháng như vậy đó thì mới có được cái duyên ngọc tốt, duyên ngọc quý. Đó là nói chuyện rất là gần gũi đó. Quý vị mài là phải mài sâu xa trong tâm niệm đó. Những cái thói quen của mình, hãy thấy chuyện đó là giận lên liền á. Hồi xưa đó, bây giờ biết tu rồi, nó nổi giận lên mình mài cái giận đó liền. Nổi chị, buồn lên mài cái buồn đó liền, thì đó từ từ thì nó mới bào mòn, nó sạch, nó mới trong sáng được. Tự xét thân mình nhiều kiếp luân hồi trong các nẻo, chẳng gặp duyên thù thắng Phật pháp. Cho nên ngày nay mới phát đại nguyện tu đầy đủ vạn hạnh. Hạnh và nguyện hỗ trợ nhau, giống như xe có hai bánh, như chim có hai cánh, vận hành bất thối, tiến thẳng đến Bồ Đề. Đó là tâm đại nguyện. Đó chính là cái tâm đại nguyện. Mình xét trở lại, xét lại nhiều kiếp luân hồi trong các nẻo, chẳng gặp được cái duyên thù thắng của Phật pháp. Bây giờ mình gặp được, mình phát tâm đại nguyện. Quý vị thấy ngài quyền trang tam tạng đi thỉnh kinh đó, mà ai cũng biết hết rồi phải không? Từ Trung Hoa mà ngài đi bộ như vậy qua tới bên là Ấn Độ đi thỉnh kinh, đi qua tới đó ngài mới nghe tương truyền trong cái hang động đó, Đức Phật thường xuất hiện cái bóng ở trong đó, rất là nhiều người lại đó để chiêm bái đảnh lễ. Ngài tới đó ngài đảnh lễ mà ngài không có thấy cái bóng Phật xuất hiện ra, ngài mới cảm xúc cho cái thân phận của mình. Ngài cảm tác ra một cái bài kệ: Phật ở đời con còn xa đoạn, nay được thân người Phật niết bàn, buồn tuổi thân mình nhiều nghiệp chướng, chẳng thấy thân vàng Đức Thế Tôn. Nhờ cái tâm thành của ngài, cuối cùng ngài cũng cảm nhận thấy được cái sự quyền diệu của cái sắc thân Phật. Khi Phật ở đời thì lúc đó mình đang xa đọa trầm lưng ở trong cái nẻo nào đó không biết, rồi tới giờ đó, mình được làm người rồi Phật đến niết bàn, buồn tuổi với cái thân mình nhiều nghiệp chướng, không thấy được thân vàng của Đức Thế Tôn. Thân Phật giờ cũng vậy, mình xét lại nhiều kiếp ở trong luân hồi không có gặp được Phật pháp, bây giờ ngày nay mình gặp được, tuy Phật không còn nhưng chánh pháp vẫn tồn tại, mình vẫn có thể tu học được. Cho nên mình phát cái nguyện rộng lớn tu cả vạn hạnh. Tinh thần thường nhắc quý vị đó, vạn hạnh là gặp những cái việc gì mà lợi ích cho mình, cho người, mình đều không bỏ qua hết, làm hết. Tu sáu cái pháp ba la mật, ngoài ra mình giúp đỡ hết những cái người có duyên với mình, hoặc là bố thí tiền của vật chất, hoặc là đem giáo pháp chia sẻ cho mọi người. Đó đó là gọi là vạn hạnh. Hạnh nguyện hỗ trợ nhau đó. Quý vị thấy là thực hành đó gọi là hạnh, mình tu tập đó là cái hạnh của mình. Rồi trong lòng mình nguyện, mình mong muốn, mong muốn đạt được, chính cái mong muốn nó thúc đẩy mình phải làm. Đó là hai cái hỗ trợ, giống như chiếc xe có hai bánh thì nó mới chạy được, giống như con chim có hai cánh thì nó mới có thể bay được. Đó, như vậy thì thẳng tới cái đạo Bồ Đề. Kinh Hoa Nghiêm nói: đèn Bồ Đề lấy đại bi làm dầu, đại nguyện làm tim, đại trí làm ánh sáng. Thật là hay. Quý vị thấy cái ngọn đèn giác ngộ của mình á, dầu của nó là gì? Là đại bi. Đèn mà không có dầu, quý vị thấy cháy được không? Đâu có cháy được. Cho nên cái tâm đại bi của mình là cái căn bản của cái sự phát tâm Bồ Đề. Cái lòng thương rộng lớn đó là chất dầu. Rồi cái tâm đại nguyện, nguyện rộng lớn, nguyện mình giác ngộ trọn vẹn, nguyện giúp đỡ hết cho mọi người. Đó đó, cái tâm nguyện đó đó gọi là cái tim của đèn. Có dầu mà không có tim, đèn cháy được không? Phải có tim. Rồi tiếp tục nữa, phải mồi lên ngọn lửa. Có dầu rồi, có tim rồi, nhưng bây giờ không có lửa thì ngọn đèn đâu có thắp cháy được. Lửa đó chính là trí tuệ. Trí tuệ là tâm đại trí đó. Trí tuệ thắp sáng lên thì mình soi mình thấy được hết. Trong ba tâm, tâm đại nguyện là chủ, thường giữ gìn bi trí để độ chúng sanh. Cho nên mới phát tâm đều phải khởi nguyện trước. Rồi quý vị thấy, trong ba tâm đó, cái tâm đại nguyện của mình là chính yếu. Tại sao vậy? Mình muốn giác ngộ, mình muốn giúp ích cho mọi người, thì chính cái muốn đó nó thúc đẩy mình đi tới hành động. Mình không có muốn thì mình đâu có làm. Vì vậy nó phải vậy không? Mình muốn rồi mình mới làm. Thì chính cái mong muốn, cái phát nguyện lớn đó, nó đẩy mình tới cái chỗ hành động. Hành động nó năng nổ tinh tấn, rồi cuối cùng đi tới chỗ hoàn thành. Cho nên cái muốn làm hay không, cái đó là quyết định vấn đề. Muốn là được, quyết là thành. Giờ quý vị có muốn rồi phải không? Có phát nguyện rồi phải không? Hành động rồi chưa? Có hành động nữa, nhưng mà còn tinh tấn lên nữa. Đó. Thì mới phát tâm thì phải lấy cái nguyện đó làm trước. Kinh Hoa Nghiêm phẩm hạnh nguyện nói: nếu cái người lúc sắp lâm chung, khoảnh khắc sau cùng, tất cả các căn thải đều tan hoại, tất cả thân thuộc đều lìa bỏ, tất cả uy thế đều mất hết, tất cả của báo đều không mang theo được, chỉ có nguyện vương này chẳng rời bỏ được, thường làm cái sức mạnh dẫn cho mình tiến thẳng tới Bồ Đề. Thế nên mọi người nghe về nguyện vương này đều đừng có nên nghi ngờ. Lúc mình chết á, lúc sắp chết thì là bà con cũng bỏ lại, sự nghiệp cũng bỏ lại, thân mình nó cũng bỏ lại luôn, địa vị quyền thế gì cũng bỏ hết, thân còn bỏ huống nữa những thứ ngoài thân bỏ hết. Nhưng mà con cái không bỏ được. Là cái gì? Đó là cái đại nguyện của mình. Đây gọi là nguyện vương. Cái tâm nguyện của mình không có bỏ được. Tâm nguyện nó làm sức mạnh để đưa mình tới đời sau tiếp tục tu hành để tiến tới cái chỗ giác ngộ. Cho nên đối với cái nguyện không có nghi ngờ gì hết. Đây là lời nói sau cùng của Bồ Tát Phổ Hiền trong Kinh Hoa Nghiêm: nhất định chẳng giả dối, nên theo đây mà tu hành. Và quý vị nuôi được cái tâm nguyện rộng lớn đó thì sẽ dẫn mình đi tới cái hành động, và hành động trong cái tinh tấn nỗ lực thì sẽ đạt đến kết quả như vậy. Đó là ba tâm của người muốn phát tâm nguyện.
Sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể Phật ca đã